Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 28 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày chứng từ của nữ ca sĩ người Ý Eva Pefarello. Mẹ Maria đã cho tôi sức mạnh chiến đấu với căn bệnh ung thư và nỗi chán trường. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tin tưởng Thiên Chúa yêu thương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Cairo, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương đã đến sân bay Cairo chiều Chủ nhật 24 tháng 2 trong chuyến viếng thăm Ai Cập và được đón tiếp bởi đại diện tông tòa ở Ai Cập, Đức Tổng giáo mục Bruno Musaro, cùng phái đoàn các tu sĩ nam nữ và giáo dân Ai Cập. Trong chương trình, Đức Hồng Y Sandri đã gặp gỡ cha sở và phái đoàn các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo xứ New Minia. Sau đó, Ngài đến trường Mục tử Nhân lành, là một trong 7 trường công giáo với số học sinh khoảng 5.000, gồm cả Kitô hữu lẫn tín hữu Hồi giáo, để gặp một số học sinh và giáo viên của trường. Đức Hồng Y Sandri có giờ phụng vụ thánh theo nghi lễ cốt tại nhà thờ chính tòa Minia hôm thứ Hai 25 tháng 2. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói, tin mừng vừa được công bố mô tả những gì Chúa muốn cho chúng ta hôm nay. Người mục tử gọi chiên của mình, dẫn chúng ra ngoài, đi trước chúng, biết chiên của mình và hiến mạng sống cho chúng. Hay như một hình ảnh khác mà thánh sử đã dùng, đó là cánh cửa để đàn chiên có thể vượt qua và đi về phía mục tử. Với đàn chiên nghĩa là mỗi chúng ta, hai động từ được nhắc đến đó là lắng nghe và bước theo. Sự lắng nghe mà chúng ta được mời gọi không phải như một người hầu bị áp bức bởi một chủ nhân ích kỷ, mà như những người con biết rằng chúng nhận được sự sống từ cha, vì Chúa Giêsu đã nói, ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cũng lắng nghe và bước theo tiếng gọi như những người môn đệ của Chúa và như những người anh em giữa môi trường Hồi giáo.
Venezuela, dân chúng đang kiệt sức, trẻ em bị suy dinh dưỡng và không phát triển. Một số đứa trẻ lên 10 mà dường như chỉ 6 tuổi, và người ta thậm chí không thể mua được cái hòm cho người chết. Họ đã để người chết trong các thùng giấy để chôn. Sir Patricia Andrisi, một nhà truyền giáo thuộc dòng chị em Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã trả lời phỏng vấn với Radio In Blue, mạng lưới phát thanh công giáo của Hội đồng Giám mục Ý về tình hình của Venezuela, cho biết. Chị Patricia, người đã sống ở Venezuela từ 40 năm nay, đã gióng lên hồi chuông báo động nhân đạo. Dân chúng Venezuela đã hy vọng viện trợ nhân đạo sẽ đến, nhưng hiện tại vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với việc thiếu lương thực và thuốc men. Chị Patricia nói thêm, nhiều gia đình, thậm chí 8 người, phải sống chỉ với 2 ký mì mỗi tháng. Chúng tôi có thể giúp một ai đó nhờ công việc của Caritas, nhưng chúng tôi cũng gặp khó khăn vì không biết lấy đâu ra đồ để giúp. Đây là một dân tộc khốn khổ. Trong 40 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy một điều như vậy. Tôi đã gặp rất nhiều ở Venezuela này, nhưng chưa bao giờ ở mức độ như thế. Chị Patricia kết luận rằng, mỗi ngày chúng tôi nuôi 60 trẻ em và mỗi tuần một lần chúng tôi cung cấp thức ăn cho một nhóm gồm 120 trẻ. Ông Maduro nói rằng, ở Venezuela không có nạn đói vì ông ta có một kho lương thực đầy, nhưng ông không thấy trẻ em phải đi tìm thức ăn ở các thùng rác.
Roma, thứ Tư ngày 6 tháng 3 tới đây sẽ là thứ Tư lễ tro, bắt đầu mùa chay. Theo truyền thống tại Roma, các buổi cử hành sẽ diễn ra theo lượt tại các nhà thờ được gọi là các trạm. Trạm đầu tiên sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào thứ Tư lễ tro lúc 4 giờ 30 chiều. Bắt đầu đoàn rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo đến Vương cung Thánh đường Thánh Sabina. Tham dự đoàn rước có các hồng y, giám mục, các đan sĩ dòng Benedicto của nhà thờ Anselmo và các cha dòng Đa Minh của nhà thờ Thánh Sabina cùng với các tín hữu. kết thúc buổi rước tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, sẽ có thánh lễ với nghi thức làm phép và sức tro.
Argentina. Rabbi trưởng của Do Thái giáo ở Argentina, Gabriel Davidovich, đã phải nhập viện sau khi bị đánh đập dã man bởi một nhóm người lạ đột nhập vào nhà đêm 25 tháng 2 vừa qua. Theo báo cáo của tổ chức Do Thái ở Argentina, đây thực sự là một cuộc tấn công chống Do Thái giáo. Rabbi Gabriel đã được đưa vào bệnh viện với một số xương sườn bị gãy và phổi bị thủng, theo thông tin của tờ báo địa phương La Nation. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ông tuyên bố rằng chúng ta không được để chủ nghĩa bài Do Thái ngẩng lên được.
Baghdad. Trong thông điệp mùa chay gửi đến các tín hữu, Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thường phụ giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi hãy can đảm vượt qua khuynh hướng xem mình chỉ là thiểu số. Mùa chay là thời gian thuận tiện để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu, bằng cách củng cố đời sống thiêng liêng trong giáo hội mầu nhiệm và tử đạo. Tòa thượng phụ đã hỗ trợ 50.000 đô la cho người nghèo, và việc quyên góp được thực hiện tại tất cả các giáo xứ của thủ đô. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy duy trì căn tính Iraq và tiếp tục kiên nhẫn trong việc xây dựng mối quan hệ với người Hồi giáo, Yazidi và Sabay. Đức Hồng Y nhắc các tín hữu trong thời gian chuẩn bị lễ vượt qua, với tư cách là công dân Iraq, các Kitô hữu cần dấn thân về đức tin, nhân bản và lòng yêu nước. Ngài nói, ăn chay cũng là thời gian dành cho việc cầu nguyện, ăn năn và sửa đổi những gì cần thiết, để tạo nên sự vững mạnh trong suy nghĩ, hành vi và các mối tương quan. Trong sứ điệp Đức Hồng Y nhắc nhớ rằng, linh đạo của giáo hội công giáo Kande là mầu nhiệm và tử đạo, được bao hàm trong ý nghĩa một tinh thần gắn liền với đất nước. Thảm kịch và đau khổ của các Kitô hữu vô cùng lớn, được thấy qua những con số. 1.225 tín hữu bị giết trong nhiều thời kỳ bạo lực khác nhau ở Iraq. 1 triệu người đã phải rời khỏi đất nước. Thêm vào đó, 120.000 người ở Mosul và đồng bằng Ninive đã phải trốn chạy hơn 3 năm ở các trại tị nạn, trong những điều kiện hết sức khó khăn mà chính quyền trung ương Baghdad không có sự can thiệp nào cho họ. 58 nhà thờ và đền thờ Hồi giáo bị đánh bom và phá hủy. Khoảng 23.000 tài sản của các Kitô hữu, các tín hữu Yazidi và Sabay đã bị các mafia địa phương chiếm đoạt. Đức Hồng Y Sacco nhắc nhớ rằng, ăn chay không chỉ là sự tiết chế về thực phẩm, nhưng còn phải kết hợp với việc loại trừ những hành vi xấu, đặc biệt là về ngôn ngữ lời nói, như nói hành nói xấu, lăng mạ người khác. Thuộc về đoàn Kitô hữu là một đặc ân, một hồng ân mà Chúa đã ban cho từng người chúng ta. Vì thế các Kitô hữu sống với lòng nhiệt thành và vui tươi để củng cố một nền văn hóa tình yêu và một nền văn minh hòa bình, làm phong phú cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng trong sứ điệp này, Đức Hồng Y kêu gọi, việc ăn chay trở thành một cơ hội tuyệt vời để đào sâu đức tin của chúng ta qua việc cầu nguyện và suy niệm kinh thánh, và để giúp đỡ những anh chị em nghèo, tôi kêu gọi quyên góp về đồ ăn thức uống, thuốc men cho người bệnh và đóng góp cho việc học của những người trẻ, đồng thời khôi phục lại một ngôi trường ở một trong những thành phố bị phá hủy bởi nhà nước Hồi giáo IS.
Brussels. Đại hội Thế giới lần thứ 7 chống án tử hình diễn ra 5 ngày, từ ngày 26 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 tại Brussels, thủ đô châu Âu, có chủ đề Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình. Theo ông Rafael Senoun Hassan, Tổng Giám đốc Hiệp hội cùng nhau chống lại hình phạt tử hình, cuộc đấu tranh xóa bỏ án tử hình vượt ra ngoài biên giới lục địa và văn hóa. Nó tập hợp những gì bị phân tán. Đó là lý do tại sao nó độc đáo và cần thiết. Chắc chắn mong muốn trừng phạt bạo lực chưa bao giờ thiếu trong lịch sử, nhưng các xã hội đã xóa bỏ án tử hình, mong muốn được xây dựng qua sự chữa lành và lòng khoan dung. Các nơi mà án tử hình đã được xóa bỏ sẽ không bao giờ trở lại nữa, vì họ biết rằng sự phục hồi nó sẽ là một điều sai lỗi đối với thế hệ tương lai. Khởi đi từ nền tảng quyền con người, cuộc đấu tranh này thể hiện những gì con người hướng đến qua nhiều thế kỷ. Cần phải chấm dứt sự lạm dụng đối với quyền bất khả xâm phạm sự sống, điều làm tổn hại đến con người. Chính vì điều này, phần lớn người dân và các quốc gia cố vũ bãi bỏ án tử hình. 2/3 các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất của Liên Hiệp Quốc kêu gọi một lệnh cấm thi hành. Đại hội Thế giới chống án tử hình bắt nguồn từ chính bản chất nguyện vọng mang tính toàn cầu này. Theo ông Tổng Giám đốc, các đại hội thế giới mong muốn trao một thông điệp tích cực cho những người phải đối mặt hàng ngày với án tử hình như cựu tử tù, gia đình, luật sư, và cho những người mỗi ngày đấu tranh cho việc bãi bỏ nó, đại diện chính phủ, nghị sĩ hoặc nhà hoạt động nhân quyền. Trong 18 năm qua, tại mỗi đại hội, các nhà tổ chức luôn đổi mới các đối tượng để có thể thích hợp với vấn đề của án tử hình. Tại Madrid, năm 2013, vai trò của các nghị sĩ được đề cao. Tại Oslo, năm 2016, lần đầu tiên các tổ chức nhân quyền quốc gia tham gia. Bây giờ chúng tôi đang kêu gọi các tư nhân và doanh nghiệp tham gia. Phiên họp toàn thể đầu tiên của đại hội này nhằm mở ra một cuộc đối thoại với các tập đoàn kinh tế cao cấp. Chúng tôi cũng mong muốn dành một vị trí quan trọng cho châu Phi, nơi mà sự tiến bộ hoặc sự trở ngại là những thách thức lớn. Nó có thể là lục địa bãi bỏ án tử hình tiếp theo. Đây là điều chúng tôi mong muốn. Việc tăng cường sự hiện diện của lục địa châu Phi tại Brussels là cơ hội mở ra nhiều hơn cho các cuộc đàm phán để sửa đổi Hiệp ước Cotonou giữa Liên minh châu Âu và các nước châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu sáng thứ Tư hôm qua.
Xin cho danh Cha vinh hiển. Lời nguyện xin đầu tiên trong kinh lạy Cha vừa là lời tôn vinh sự cao cả, tốt lành của Chúa Cha, đồng thời là lời cầu xin để danh người được chiếu sáng trong gia đình, nơi cộng đoàn và trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy làm cho danh Chúa được vinh hiển bằng chứng tá đời sống thánh thiện của mình. Dường như là mùa đông đang qua đi và do đó chúng ta trở lại quảng trường. Chào đón tất cả anh chị em hiện diện tại quảng trường. Kính thưa quý thính giả, đó là lời chào Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi sáng đẹp trời thứ Tư 27 tháng 2. Trong bài giáo lý, tiếp tục loạt bài về kinh lạy Cha, Đức Thánh Cha bắt đầu đào sâu lời nguyện xin thứ nhất trong các lời nguyện xin trong kinh lạy Cha. Đó là: xin cho danh Cha vinh hiển. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Trong kinh lạy Cha có 7 lời nguyện xin có thể được phân thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất với 3 lời nguyện đặt Ngài, Chúa Cha ở trung tâm. Các lời nguyện còn lại thì đặt chúng con và các nhu cầu của con người ở trọng tâm. Trong phần thứ nhất, Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào các mong muốn của người. Tất cả đều quy hướng về Chúa Cha. Xin cho danh Cha vinh hiển, xin cho triều đại Cha mau đến, xin cho ý Cha được thực hiện. Trong phần thứ hai, chính Chúa đi vào thế giới của chúng ta và người giải thích các nhu cầu của chúng ta. Lương thực hàng ngày, tha thứ tội lỗi, trợ giúp trong cơn cám dỗ và giải thoát khỏi sự dữ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây chính là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo, mọi lời cầu nguyện của con người. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Questa è la matrice di ogni preghiera cristiana, direi di ogni preghiera umana, che è sempre fatta da una parte di contemplazione di Dio, del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e dall'altra parte di sincerità e coraggiosa richiesta di quello che ci serve per vivere e vivere bene.
Lời cầu nguyện luôn được thực hiện từ một khía cạnh, nó bao gồm sự chiêm niệm về Thiên Chúa, về mầu nhiệm của người, vẻ đẹp và sự tốt lành của người. Và từ một khía cạnh khác, nó là những lời cầu xin chân thành và can đảm về những điều mà chúng ta cần để sống và sống tốt. Như thế, trong sự đơn giản và thiết yếu, kinh lạy Cha dạy cho những người đọc nó đừng có những lời trống rỗng, bởi vì như chính Chúa Giêsu đã nói, Cha của anh em biết những điều anh em cần, ngay cả trước khi anh em cầu xin với người. Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, chúng ta không nói để cho người biết những điều trong lòng chúng ta. Người biết nhiều hơn chính chúng ta biết. Nếu Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với chúng ta, thì ngược lại, chúng ta không phải là một ẩn số dưới mắt Ngài. Thiên Chúa như những người mẹ mà chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu tất cả về con cái của họ. Chúng đang vui hay đang buồn, chúng thành thật hay đang giấu giếm điều gì đó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Do đó, bước đầu tiên của việc cầu nguyện Kitô giáo là dâng chính chúng ta cho Thiên Chúa, cho sự quan phòng của Người. Giống như là nói rằng, lạy Chúa, Ngài biết tất cả, thậm chí con không cần nói với Ngài về đau khổ của con chỉ xin Chúa ở đây, bên cạnh con. Chúa là niềm hy vọng của con. Thật thú vị khi lưu ý rằng, trong bài giảng trên núi, ngay khi dạy các môn đệ cầu nguyện kinh lạy cha, Ngài mời gọi chúng ta đừng lo lắng và đừng bận tâm về vật chất. Điều này có vẻ mâu thuẫn. Trước đó, Ngài dạy chúng ta xin lương thực hàng ngày, rồi lại nói với chúng ta, anh em đừng lo lắng và nói, chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ uống gì đây, chúng ta sẽ mặc gì. Nhưng điều mâu thuẫn đó là không thật. Các lời cầu xin của những người Kitô hữu diễn tả sự tín thác nơi Chúa Cha, và chính sự tin tưởng này thúc đẩy chúng ta cầu xin điều mà chúng ta đang cần, nhưng không lo lắng và bận tâm. Chính vì thế, chúng ta cầu nguyện, xin cho danh Cha cả sáng. Trong lời cầu xin này, lời cầu xin đầu tiên, chúng ta cảm thấy tất cả sự ngưỡng mộ của Chúa Giê-xu về vẻ đẹp và sự vĩ đại cao cả của Chúa Cha, và mong ước rằng, tất cả nhận ra và yêu mến Người vì chính Người. Đồng thời cũng có lời cầu xin rằng, danh của Người được hiển sáng nơi chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta và trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định về sự đồng nhất giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và người Kitô hữu. Ngài nói,
È Dio chi santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma nello stesso tempo siamo anche noi che con la nostra testimonianza manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo presente il suo nome.
Chính Thiên Chúa Người thánh hóa biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Người, đồng thời cũng chính chúng ta bằng chứng tá của mình bày tỏ sự thánh thiện của Thiên Chúa trên thế giới và làm cho danh của Người hiện hữu. Thiên Chúa thánh thiện, nhưng nếu cuộc sống của chúng ta không thánh thiện, thì sẽ có một sự không đồng nhất. Sự thánh thiện của Thiên Chúa phải phản chiếu trong hành động và trong cuộc sống của chúng ta. Tôi là Kitô hữu, Thiên Chúa thánh thiện, nhưng tôi làm nhiều điều xấu xa. Không, điều này không ích gì. Điều này còn gây nên sự xấu nữa, nó tạo nên xì căng đan và không giúp ích gì. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là một sức mạnh lan rộng và chúng ta cầu xin để sức mạnh này nhanh chóng phá đổ các rào cản của thế giới chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, thế lực đầu tiên chịu hậu quả chính là sự ác, là thế lực làm thương tổn thế giới. Các tà thần kêu lên, Ngài muốn gì nơi chúng tôi, hỡi Giê-xu Nazareth? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi. Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Người ta chưa từng thấy một sự thánh thiện như thế. Không lo lắng cho chính mình, nhưng hướng ra bên ngoài mình. Một sự thánh thiện của Chúa Giê-xu, lan tỏa theo những vòng tròn đồng tâm, giống như người ta ném một hòn sỏi xuống một cái hồ. Ngày đời của sự ác được đếm cả rồi, nó không trường tồn, sự ác không thể làm hại chúng ta nữa. Con người dũng mãnh đã đến, Đấng làm chủ gia đình của mình. Con người dũng mãnh này là Chúa Giê-xu, Đấng cũng ban cho chúng ta sức mạnh để làm chủ căn nhà nội tâm của chúng ta. Lời cầu nguyện xua đuổi mọi sự sợ hãi. Chúa Cha yêu thương chúng ta, Chúa Con giơ cao cánh tay đến gần chúng ta. Chúa Thánh Thần hoạt động cách thầm kín để cứu độ thế giới. Và chúng ta không dao động trong sự nghi ngờ không chắc chắn, nhưng chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương tôi, Chúa Giê-xu đã ban tặng sự sống vì tôi, Chúa Thánh Thần ở trong tôi. Đây là sự chắc chắn mạnh mẽ, còn sự ác, nó có sự sợ hãi. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp đến từ Canada, Thụy Sĩ và Pháp. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu bày tỏ sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng tất cả cuộc sống và làm cho danh Chúa hiện diện trên thế giới. Ngài nhắc các tín hữu rằng lời cầu nguyện giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tín thác vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, xứ Gan, Na Uy và Hoa Kỳ. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Đức, đặc biệt là nhóm mục vụ dành cho người khuyết tật giáo phận Mai, Đức Thánh Cha nhắc rằng sự thánh thiện là một quà tặng của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa làm cho sự thánh thiện lan rộng nơi chúng ta và trên thế giới.
Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa với sức mạnh thánh thiện của Người, tiêu diệt tà ác tấn công thế giới của chúng ta, và cho chúng ta sống với xác tín rằng tình yêu cứu chuộc của Người, tình yêu đã chiến thắng ác thần, không bao giờ rời xa chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, cuộc hành hương Roma củng cố những dự định tốt lành của họ để làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô khi được thúc đẩy bởi lòng can đảm mà lời cầu nguyện gieo trong tâm hồn của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập hiện diện trong buổi tiếp kiến chung, đặc biệt các tín hữu đến từ Ai Cập, Iraq và Trung Đông. Ngài nhắc các tín hữu rằng, việc cầu khẩn danh Chúa có một mục đích duy nhất là làm sáng danh Người, chứ không để lợi dụng danh Người. Xin cho danh Cha cả sáng, nghĩa là dấn thân để cuộc đời của chúng ta là một bài ca, ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa, để nó là sự bày tỏ cụ thể của đức tin của tôi vào Thiên Chúa, nghĩa là dấn thân trên con đường thánh thiện, để những người khác vinh danh danh thánh thiện của Thiên Chúa. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy kiên trì trong cầu nguyện, để sự thánh thiện của Thiên Chúa chúng ta thẩm thấu trong trái tim chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành chứng tá của danh thánh Người trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngài cũng mời gọi họ hãy tin tưởng rằng mọi sự ác sẽ bị đánh bại bởi sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chào các tín hữu Croat, trong đó có các chủng sinh, sinh viên và giáo sư của phân khoa thần học công giáo Đakovo, Đức Thánh Cha nói. Các bạn thân mến, tôi khuyến khích các bạn hãy cống hiến hết sức mình và say mê nghiên cứu để sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi về niềm hy vọng của các bạn. Đặc biệt, tôi kêu gọi các bạn hãy tích cực công việc trí tuệ với cuộc sống cá nhân và giáo hội. Mùa chay này là thời điểm thuận lợi để canh tân sự dâng hiến trái tim và tâm trí của các bạn cho Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các giáo phận, các hội đoàn, đặc biệt là những người trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu chúc cho cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ của họ sẽ là một sự khích lệ để với lòng nhiệt thành họ lan truyền sự mới mẻ vững bền của sứ điệp cứu chuộc được Chúa Giêsu Kitô mang đến cho con người, bắt đầu từ những người ở xa nhất và những người thất vọng nhất. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của nữ ca sĩ người Ý Eva Pevarello. Mẹ Maria đã cho tôi sức mạnh chiến đấu với căn bệnh ung thư và nỗi chán trường.
Mẹ Maria luôn ở bên tôi trong suốt thời gian tôi bị bệnh. Mẹ che chở tôi mỗi ngày. Đây là những lời chứng của ca sĩ nổi tiếng Italia Eva Pevarello tại buổi phát sóng sự kiện truyền hình âm nhạc X Factor. Eva Pevarello sinh năm 1990 tại Vicenza, Italia, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. đem niềm vui đến cho mọi người qua những biểu diễn chuyên nghiệp và cả những trò vui nho nhỏ. Khi còn nhỏ, Eva theo cha mẹ đi lưu diễn khắp nơi. Cha mẹ Eva thường có mặt trong các lễ hội, hội chợ trên khắp nước Italia. Trong số những người thân của cô, có những người tiếp tục làm công việc này. Bà của Eva đã 91 tuổi, hiện nay vẫn còn làm việc tạo ra những cây kẹo bông. Chú của Eva là một người diễn viên đóng thế nổi tiếng. Một người chú khác chơi violin. Eva có một người cha mà cô rất ngưỡng mộ, và một người bà, một nữ diễn viên và ca sĩ, với niềm tin mãnh liệt vào Chúa. Trên đây toàn là bức tranh gia đình, trong đó Eva lớn lên. Cô nói, bà tôi sống đức tin kiên vững. Khi còn nhỏ, bà nói với tôi một cách đầy trìu mến về Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và tôi cảm thấy gần gũi với các đấng. Đó là một cảm giác khó giải thích, nhưng vì sự chắc chắn đó chưa bao giờ rời bỏ tôi. Trong khi đó, thời gian trôi qua, Eva tốt nghiệp chuyên ngành vẽ và thành lập một ban nhạc nữ. Cô biểu diễn khắp trong vùng Veneto. Cuộc đời cô dường như đã đi đúng hướng khi cô phát hiện mắc bệnh ung thư. Một đội ngũ bác sĩ, cùng với các xét nghiệm, nỗi sợ về tương lai bắt đầu đến với cô. Eva nói, tôi cảm thấy trong tôi có nhiều điều thay đổi, sức khỏe bị yếu đi. Điều đó thật tồi tệ, tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nữ ca sĩ tiếp tục. Nhưng chính trong những giây phút sợ hãi và không chắc chắn đó, tôi đã khám phá lại cảm nhận đức tin được ẩn sâu trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh vĩ đại bên trong tôi. Đó là đức tin. Đức tin đó tôi được học từ khi còn nhỏ, từ những lời của bà tôi. Bất chấp những xáo trộn tại thời điểm đó, trên thực tế, Eva chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô nói, tôi tin rằng nếu tôi không có đức tin nâng đỡ, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được căn bệnh. Lúc đó tôi bám lấy đức tin với tất cả con người tôi, và hôm nay tôi ở đây được chữa lành hoàn toàn. Bạn có thấy cái này không? Cô hỏi, và chỉ cho thấy một chiếc nhẫn trên đó có hình Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ Maria luôn ở bên tôi. Tôi cảm thấy mẹ che chở tôi và dõi theo các bước đi của tôi. Trong suốt thời gian tôi bị bệnh, mẹ luôn gần gũi bên tôi và mẹ tiếp tục làm như vậy. Tôi tin chắc về điều đó. Vượt qua giông tố, năm 2016, Eva đến với buổi thử giọng tại sự kiện âm nhạc X Factor với bài hát Một Cuộc Đua Khác. Trong đó, cô kể lại trải nghiệm căn bệnh của cô, làm xúc động ban giám khảo. Cô vượt qua các bạn thi khác và vào chung kết, đứng thứ ba với bài hát Tôi Muốn Đi Đến Tận Cùng. Thành công này là bước điểm, nhờ đó cô được tham gia vào các buổi hòa nhạc của Carmen Consoli, Mark Gaze, After Hours, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ký hợp đồng với Sony. Năm 2018, cô tham gia sự kiện âm nhạc lớn ở Sanremo với bài hát Điều Gì Sẽ Cứu Bạn, một giai điệu ngọt ngào chứa lời mời gọi hãy chăm sóc bản thân và ước muốn yêu thương. Eva nói với niềm xác tín, hãy nhìn này, Eva chỉ có các biểu hiện được xăm trên các ngón tay, một trái tim, một thập giá và một giọt nước mắt. Nó có nghĩa là bạn phải nắm giữ những điều quan trọng trong cuộc sống. Tóm lại, có niềm tin ngay cả khi con đường gặp khó khăn, và bạn sẽ khóc trong suốt cuộc hành trình. Trong 2 năm, cuộc sống của Eva đã hoàn toàn thay đổi. Sau X Factor, cô đã thực hiện được ước mơ của mình, trở nên nổi tiếng. Cô chia sẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng quản lý sự hâm mộ của mọi người. Nhưng bây giờ, cô đang làm điều gì đó và không phàn nàn. Cô nói, khi bạn hỏi tôi lời khuyên, tôi luôn tin vào ước mơ và đam mê của mình. Bất chấp mọi khó khăn mà bạn có thể gặp trên đường đi, chúng ta phải tin tưởng và kiên trì rất nhiều. Tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân, tôi đã nhận được rất nhiều rắc rối, nhưng tôi đã không bỏ cuộc và tôi tiếp tục gõ cửa, và cuối cùng tôi đã làm điều đó. Eva khép lại, nở một nụ cười vô tư. Cô là người đã biết được lòng can đảm và mong manh cùng một lúc nhờ đức tin. Cô viết trên trang Facebook, đôi khi chúng ta cần đi đến tận cùng của mọi thứ để khám phá mình là ai. Trong một album với tên gọi Ở biên giới giữa tôi và tôi, Eva bày tỏ những điều sâu sắc này giống như cô được sinh ra lần nữa, mạnh mẽ và ý thức hơn trước.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tin tưởng Thiên Chúa yêu thương.
Bạn thân mến, nhìn những đau khổ ập đến trong gia đình mình, nơi những người thân yêu hay nơi chính mình, người ta không khỏi nghi ngờ rằng liệu Thiên Chúa có nhìn thấy đau khổ mà gia đình con đang phải chịu? Liệu Người có yêu thương thật không? Và nếu có, tại sao Ngài lại để điều ấy xảy ra? Tại sao Ngài không ra tay cứu giúp? Nếu không tự hỏi mình như thế, thiên hạ cũng nhìn vào tôi và hỏi: Thiên Chúa của ngươi đâu? Sao để ngươi đói khổ thế này? Người không chăm lo cho ngươi sao? Những lời ấy như càng khiến tôi muốn chống lại Thiên Chúa. Tôi cay đắng, tôi giận dữ, tôi tố cáo Thiên Chúa và tất cả những ai gây ra hoàn cảnh đau khổ này. Câu chuyện cuộc đời của ông Gióp giúp ta nhận ra nhiều điều về thực tại của sự giữ, tình yêu của Thiên Chúa và niềm tin nơi con người. Ông Gióp rất giàu có. Ông có 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất đông tôi tớ. Gia đình ông cũng tròn đầy hạnh phúc với 7 người con trai và 3 người con gái. Nhưng một ngày kia, Satan tới gặp Thiên Chúa, hắn cược với Thiên Chúa rằng nếu Gióp bị tước hết tài sản rồi con cái, ông sẽ trở mặt đối với Thiên Chúa. Khi tất cả đàn súc vật bị cướp, bị giết sạch, khi các con ông bị chết vì một trận cuồng phong và sập nhà, ông đã làm gì? Ông đã trỗi dậy, xé áo mình, sụp lại mà thưa rằng: Thân tôi trần truồng, sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Thiên Chúa. Ông vẫn trung tín, nhưng mọi sự đâu dừng lại ở đó. Lần này, Satan nói rằng, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng đánh đổi để giữ mạng sống mình. Ngài thử giơ tay đánh vào xương sườn nó xem, nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Và Thiên Chúa chấp nhận cho Satan đưa Gióp vào cơn thử thách. Người tin tưởng Gióp và tự hào về ông. Ông Gióp bị ung nhọt toàn thân, phải lấy mảnh sành mà gãi. Gióp chưa lên tiếng gì về điều này thì vợ ông đã bảo: Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn với Thiên Chúa nữa không? Hãy nguyền rủa Chúa rồi chết đi cho rồi. Ông Gióp liền của trách bà. Cả bà cũng nói như một mụ điên: Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì không biết đón nhận sao. Đến lúc này, ông cô độc trước những thử thách cuộc đời, cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc cuộc đời gặp khủng hoảng, tài sản, con cái mất hết, thân mình thì mang bệnh tật, ông Gióp chỉ mong được người vợ, xương sườn thân thuộc nhất của mình, an ủi. Ngược lại, bà chẳng những không an ủi động viên chồng, mà còn làm cho cơn cám dỗ tăng thêm. Bà bảo ông, hãy nổi loạn, chống Thiên Chúa và nguyền rủa người. Bà hành xử như thế là bởi bà vỡ mộng. Người đàn ông đáng yêu hào hoa ngày nào giờ mụn nhọt đầy mình. Người chồng vĩ đại được mọi người tôn trọng giờ bị rẻ rúng và coi thường. Người đàn ông giàu có nhất vùng này nay chỉ còn mỗi đống tro tàn để ngồi lên. Bà vỡ mộng hơn nữa khi nghĩ rằng ông bị mất hết mọi sự là bởi Thiên Chúa đã bỏ rơi ông. Bà thất vọng với ông và bà cũng thất vọng cả với Thiên Chúa. Trước đây, sự vẻ vang, giàu có và danh vọng của ông là niềm an ủi của bà bao nhiêu, thì bây giờ bà thất vọng bấy nhiêu. Bà đâm ra cay đắng, giận dữ và hận thù. Không tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng chẳng còn tin tưởng vào tương lai của chồng, bà trở nên một cái gai sắc nhọn đâm vào nỗi đau khổ của ông. Bà hiểu lầm về cách Thiên Chúa đối xử với ông Gióp. Bà không hiểu chồng là bởi bà không hiểu Thiên Chúa. Ngài không bỏ rơi ông, nhưng Ngài thử thách ông. Hơn thế, Ngài tin tưởng ông và tự hào về ông trước những nghi ngờ của Satan về tình yêu vô vị lợi. Đau khổ nếu không được đặt trong cái nhìn của Thiên Chúa, trong niềm tin tưởng và kế hoạch yêu thương của Người, đau khổ ấy sẽ dẫn tới hiểu lầm và oán hận. Một khi đi vào những tăm tối của những khổ đau, dường như người ta không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào của tình yêu. Khi đi vào những tổn thương do cuộc đời đem lại, khi sự dữ hoành hành với những cám dỗ của nó, người ta chạm đến những cực hạn của thể xác và tinh thần. Lúc đó, thật khó để hiểu về Thiên Chúa, về ý nghĩa của đau khổ. Nơi Đức Kitô, tôi hiểu hơn về niềm tin và sự lặng im trước những đau khổ mà cuộc đời đem đến. Chính Thiên Chúa chẳng những thấu biết tất cả những đau khổ nơi con người mà còn muốn trở nên giống con người. Hơn thế, Người mang lấy tất cả những đau khổ để sinh ích cho họ. Nơi cuộc đời của Người, ta nhận thấy những đau khổ mà ông Gióp đã từng có trước đó. Môn đệ Phêrô đã từng kéo riêng thầy Giê-xu ra, can ngăn và bắt đầu trách thầy sau khi nghe thầy loan báo về việc lên Jerusalem để chịu đau khổ. Ông khuyên thầy chống lại Thiên Chúa. Thay vì cùng thầy chịu đau khổ, các môn đệ, kẻ thì bán thầy, kẻ thì chối thầy đến 3 lần, kẻ thì chạy trốn mất dạng. Họ thất vọng vì lòng chỉ mơ về thứ vinh quang của việc ngồi bên trái hay bên phải, hay những phép lạ vĩ đại nhân danh thầy. Và Giê-xu chiến đấu trước những cơn cám dỗ một mình. Hôm nay đây, tôi xin cho mình được một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Người. Tôi cũng xin cho mình được kinh nghiệm về thực tại cuộc đời này như ông Gióp đã từng có. Ông nhớ mình khởi đi từ cát bụi và mình đi về đâu. Ông biết tất cả những gì mình có từ đâu tới và thuộc về ai. Trong mọi sự, ông biết ơn người trao tặng hơn là chú ý tới điều được trao tặng. Có lẽ dần dà tôi hiểu được rằng có những chuyện không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của Chúa. Và chuyện như thế càng diễn ra thường xuyên bao nhiêu, tôi càng xác tín rằng dưới cái nhìn của Chúa không có gì là ngẫu nhiên cả. Những đau khổ xảy đến đang thanh tẩy tôi, đang thanh tẩy giáo hội của tôi. Và Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Người mời gọi tôi hoán cải không ngừng, tin tưởng vào Người và gần gũi với những ai khổ đau. Và tôi hiểu rằng đâu đó tôi cũng đang có những người bạn cùng tôi chiến đấu và chuyển cầu trước mặt Thiên Chúa. Kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Lặng của nhạc sĩ Trần Tuấn do ca sĩ Hiền Thục trình bày.
Để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh. Nhìn, nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ, từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì, vì sao Chúa hay cứ như nhiều vô tình không nghe. Lòng con sắt xê ôm nỗi đau riêng Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Chúa nói trong tâm hồn ta, lòng để nghe Chúa nói, thành ra ta mang vì ai, lòng để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa đang lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.